là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận tầm quan trọng của đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong công cuộc xóa đói giảm nghèo tại huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn công tác của chính quyền thành phố Mimasaka, Nhật Bản do ông Hagi Wasari, thị trưởng thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái.
Thay mặt đoàn công tác, ông Hagiwara Seiji, thị trưởng thành phố Mimasaka, Nhật Bản, đã cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Yên Bái đối với đoàn công tác, giúp đoàn có nhiều trải nghiệm thú vị. Trong chuyến thăm lần này cho thấy, việc thực hiện chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái rất đáng để đoàn học tập. Đoàn mong muốn được chia sẻ sản phẩm trà của tỉnh Yên Bái với thị trường người tiêu dùng, cũng như doanh nghiệp của thành phố Mimasaka. Đối với việc hỗ trợ tỉnh Yên Bái đào tạo nguồn nhân lực, ông Hagiwara Seiji cho biết, thời gian tới, chính quyền thành phố Mimasaka sẽ cử tình nguyện viên đến hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật Bản và mong muốn tỉnh Yên Bái quan tâm đào tạo nguồn lao động có tay nghề cao để đáp ứng thị trường lao động tại Nhật Bản. Ông Hagiwara Seiji mong muốn hai bên sẽ triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu ở mọi lĩnh vực trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác đối với tỉnh và rất ấn tượng với những thành tựu mà thành phố Mimasaka đạt được ở nhiều lĩnh vực. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái từ năm 2021 đến nay, đồng thời khẳng định, thời gian tới, hai bên có thể giao lưu văn hóa, chia sẻ khả năng hợp tác ở các lĩnh vực có thế mạnh. Yên Bái cũng có nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Mimasaka có thể tìm hiểu hợp tác tại tỉnh. Hiện tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái trong top cao của cả nước. Các doanh nghiệp của thành phố Mimasaka có thể đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm nông lâm sản với tỉnh Yên Bái, nhất là trà suối Giàng, quế, măng tre Bát Độ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Yên Bái mong muốn cuộc hội đàm vào sáng ngày 21 tháng 11, hai bên sẽ bàn bạc kỹ để có các giải pháp nhằm tăng cường sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.
Thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ về chương trình cho vay nhà ở xã hội, 10 tháng năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 65 tỷ đồng, giúp 165 hộ gia đình được vay vốn để xây dựng nhà ở, nâng tổng dư nợ của chương trình đạt trên 70 tỷ đồng với 170 lượt khách hàng được vay ưu đãi. Với mức lãi suất ưu đãi là 4,8% năm, thời gian cho vay dài tối đa 25 năm với số tiền vay 500 triệu đồng. Đối tượng áp dụng bao gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường tuyên truyền phổ biến văn bản hướng dẫn để người dân biết, tiếp cận nguồn vốn, đồng thời tích cực hướng dẫn hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tích cực giải ngân, góp phần hiện thực hóa ước mơ cho nhiều người có thu nhập thấp về nhà ở giúp họ an cư lạc nghiệp, lập nghiệp. Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng địa phương duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Các cấp hội đã tổ chức trên 70 buổi tuyên truyền liên quan đến 19 tiêu chí nông thôn mới, thu hút trên 20.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân tham gia. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, vận động gia đình cán bộ, hội viên hiến 600 m2 đất, thành lập mới trên 250 mô hình, xử lý rác thải sinh hoạt, khu dân cư liền kề, xây dựng gia đình 503 sạch. Thực hiện trên 30 công trình nhỏ hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, đồng thời duy trì hoạt động của 1.300 mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, duy trì 598 tổ tự quản, thành lập mới 42 tổ tự quản của phụ nữ tại cộng đồng, hỗ trợ trên 20 mô hình sinh kế chăn nuôi gà, dê cho gần 100 hội viên nghèo, tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 100 hội viên về dạy nghề may, nấu ăn, trồng cây. Thông qua các phong trào tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về việc giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho diện tích chuyển sang mục đích sử dụng khác. Trong giai đoạn 2019 đến năm 2023, huyện Hương Trải đã trồng được 258 ha rừng thay thế. Trong giai đoạn 2019-2023, huyện Hương Trải đã triển khai 7 dự án và được Ủy ban dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh giao huyện Mù Căng Chải đã trồng được gần 258 ha rừng thay thế cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng số tiền đầu tư trên 16,6 tỷ đồng. Chủ yếu là cây thông, đuôi ngựa, sơn tra, pơ mu. Hàng năm sau khi hoàn thành các hạng mục trồng rừng, nhân dân đã chăm sóc bảo vệ rừng theo đúng kỹ thuật, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục tiến hành rà soát các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các dự án đã đăng ký chuyển đổi yêu cầu nộp hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ cách đây một vài năm, chuyển đổi số vẫn là một khái niệm mới và còn xa lạ với người dân, thì nay cụm từ này đã được nhắc đến nhiều hơn và người dân ngày càng cảm nhận rõ nét những lợi ích về chuyển đổi số mang lại. Với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Yên Bái thì chuyển đổi số đã góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mang đến những trải nghiệm các dịch vụ từ công đến tư một cách thuận tiện, nhanh chóng cho người dân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Ngồi tại nhà mà vẫn giao dịch và xuất được các đơn hàng sang Anh Quốc, Ấn Độ, Malaysia và một số thị trường Trung Đông. Việc làm tưởng chừng phức tạp này lại được anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành, huyện Trấn Yên, thực hiện hàng ngày ngay tại xưởng sản xuất chế biến gỗ. Không thông thạo ngoại ngữ nhưng nhờ các phần mềm dịch và các ứng dụng trò chuyện trên điện thoại thông minh, anh Khánh vẫn giao dịch được với các đối tác nước ngoài. Không những thế, việc thanh toán các đơn hàng cũng rất thuận lợi, anh Khánh chia sẻ.
Hiện tại bên tôi đang sử dụng qua mấy ứng dụng phổ biến tùy mỗi thị trường, ví dụ như thị trường về Trung Đông thì người ta hay sử dụng ứng dụng WhatsApp, nó gần giống với cái ứng dụng Zalo như của Việt Nam. Thì qua đấy mình sẽ trao đổi thông tin về hàng hóa, về phương thức thanh toán và hình thức thời gian vận chuyển, thời gian sản xuất.
Không phải mang bất cứ giấy tờ gì, chỉ cần duy nhất một thẻ căn cước công dân để làm tất cả các thủ tục. Đó chính là lợi ích từ việc chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế mang lại cho người dân. Thay vì phải mang theo nhiều giấy tờ và phải chờ đợi mất nhiều thời gian như trước đây, thì các thủ tục khám chữa bệnh trở nên nhanh chóng thuận tiện. Bà Nguyễn Thị Huệ, một người dân ở xã Đông An, huyện Văn Yên, nói.
Hôm nay cô đi khám tiểu đường và dùng cái căn cước công dân rất là thuận lợi, vâng, tiện lợi cho chúng tôi đi khám.
Là đơn vị tiên phong trong công tác chuyển đổi số, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh tại 23 trạm y tế xã thị trấn và 2 phòng khám đa khoa khu vực, cài đặt app sổ sức khỏe điện tử cho trên 14.500 lượt người, lên thông tin lịch sử khám chữa bệnh và thông tin tiêm chủng của người dân và thực hiện lịch khám chữa bệnh online. Bên cạnh đó, trung tâm triển khai hệ thống tư vấn chẩn đoán khám chữa bệnh từ xa. Hiện trung tâm đang triển khai bệnh án điện tử, phần đầu quý 1 năm 2024 sẽ đưa vào sử dụng. Ông Vương Ngọc Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói:
Sử dụng cái bệnh án điện tử thì cũng có rất là nhiều cái có lợi đối với công tác khám chữa bệnh. Ví dụ như là chúng ta không phải sử dụng cái bệnh án giấy thì cũng đỡ rất nhiều cho cái việc là các bác sĩ và điều dưỡng phải in cái bệnh án ra để ký và phải gửi lên phòng kế hoạch hàng ngày, hàng tháng. Cái hai nữa là sẽ liên thông được tất cả những cái cơ sở dữ liệu của trong các khoa phòng.
Mang lại nhiều lợi ích cho người dân phải kể đến việc chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Thay vì phải đến bộ phận phục vụ hành chính công để thực hiện các thủ tục theo quy định, thì nay người dân chỉ cần ngồi tại nhà, thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh và khai thác các thông tin cần thiết trên phần mềm của dịch vụ công, mọi thủ tục được hoàn tất một cách nhanh chóng. Anh Vũ Ngọc Dũng, một người dân thành phố Yên Bái, làm thủ tục hành chính công trực tuyến vui vẻ cho biết.
Tôi có thực hiện cái việc khai cái hồ sơ nộp vào trường học cho con trai. Thì cái việc mà thực hiện theo cái nộp hồ sơ trực tuyến thì là nó rất là thuận tiện cho một người dân, là một phụ huynh như bản thân tôi. Thực ra là những cái việc đấy thì có thể chúng tôi tranh thủ về nhà buổi chiều hoặc là buổi tối, tôi có thể là khai được cho con trên cái nền tảng điện thoại hoặc là trên máy tính.
Triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố cả nước và xếp thứ 11 trên 63 về chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Nhờ đó, chỉ số hạnh phúc năm 2022 của tỉnh Yên Bái là 62,57%, đạt mức 2, mức khá hạnh phúc.
Quý Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ 6 hôm nay 21 tháng 11, Quốc hội khóa 15 sẽ dành thời gian để các đại biểu nghe và thảo luận tại hội trường báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Đây là nội dung quan trọng luôn được cử tri nhân dân cả nước quan tâm theo dõi. Với quyết tâm đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, các cơ quan chức năng đã xử lý hành vi tham nhũng một cách toàn diện, nghiêm minh, đảm bảo đồng bộ giữa việc xử lý về công tác cán bộ, cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, với kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự. Thời gian qua, cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cử tri và nhân dân không chỉ muốn biết các cơ quan chức năng đã thụ lý giải quyết được bao nhiêu vụ việc, xét xử được bao nhiêu vụ án, thu hồi được bao nhiêu tài sản tham nhũng, mà còn quan tâm việc chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan đề ra giải pháp đột phá nào để phòng chống tham nhũng tiêu cực có hiệu quả. Điều này cũng đặt trọng trách đối với các đại biểu Quốc hội ở phiên thảo luận hôm nay, là làm sao để chỉ rõ thực trạng, nguyên nhân và hiến kế, đưa ra những giải pháp hữu hiệu để góp phần ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Thảo luận về tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, đa số đại biểu Quốc hội tán thành việc tiếp tục ban hành chính sách về giảm thuế VAT trong năm 2024. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng việc giảm thuế VAT là biện pháp tạm thời, có tác dụng trong ngắn hạn, cần đánh giá kỹ tác động của chính sách này tới việc kích cầu cũng như ngân sách địa phương. Đại biểu cho rằng đánh giá tác động chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo, báo cáo chỉ ra tác động thu ngân sách giảm nhưng với điều kiện GDP tăng trưởng từ 6 đến 6,5%. Trong đó nên phân tích một cách tổng thể, nghiên cứu tổng đánh giá, không thể cảm tính là nên giảm hay không nên giảm một số ngành hàng. Phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về đề xuất tại sao giảm thuế VAT đối với một số đối tượng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết điều này để đảm bảo nhất quán trong chính sách từ trước đến giờ, đồng thời giảm áp lực cho ngân sách. Cũng theo Tư lệnh ngành tài chính, để tăng trưởng kinh tế thì vấn đề là thủ tục đầu tư, vấn đề tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, vấn đề thị trường, nguồn vốn, quản trị, về ứng dụng công nghệ khoa học, tăng năng suất lao động, về nhiều yếu tố tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh để tăng trưởng GDP. Đây chỉ là một trong những giải pháp mà lâu nay đã thực hiện có hiệu quả. Trong tiến trình chuyển hướng phát triển thương mại điện tử từ nhanh sang bền vững, các sàn thương mại điện tử được xem là bộ lọc đầu tiên để hạn chế được nhiều nhất tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ra thị trường. Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường đánh giá sau nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, vận động, hầu như các chủ sàn thương mại điện tử đã có ý thức trong việc ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bày bán trên sàn. Tuy nhiên cũng không thể đảm bảo 100% có thể ngăn chặn triệt để hàng gian lận lưu thông qua sàn thương mại điện tử. Do đó các cơ quan nhà quản lý nhà nước cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người để phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phòng chống hàng giả trên sàn thương mại điện tử. Cùng với đó cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung để quản lý giám sát những hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam, triển khai hệ sinh thái số bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử và tăng cường việc quản lý giám sát của cơ quan nhà nước với các đối tượng kinh doanh thương mại điện tử. Thời gian qua, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn tồn tại nhiều bất cập. Thực tế đặt ra yêu cầu cần tăng cường nhân rộng hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp, uy tín để mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận với thực phẩm an toàn. Theo tiến sĩ Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, trong 500.000 cơ sở chế biến thực phẩm, 85% có quy mô vừa và nhỏ sản xuất theo mùa vụ, nên việc đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng còn hạn chế. Do đó cần đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm, từ mở rộng các vùng sản xuất an toàn đến khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm ở nhiều tuyến cơ sở, công khai tên địa chỉ sản phẩm, cơ sở vi phạm để tăng tính gian đe. Bên cạnh việc đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an ninh an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương còn có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Thời gian qua, hiện tượng bác sĩ mạng rất phổ biến trên mạng xã hội, từ những người tự quảng cáo là người ba đời làm thuốc đông y, có những bài thuốc gia truyền chữa các bệnh hiểm nghèo, bệnh viện trả về. Đã có không ít người tiền mất tật mang mua các sản phẩm thuốc mập mờ vì tin theo những quảng cáo, những thông tin y học đầy khoa trương ấy. Cùng với đó, các tin giả, thông tin sai trái liên quan đến y học, khoa học dinh dưỡng do bác sĩ mạng lan truyền có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của cộng đồng và gây bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của không ít doanh nghiệp. Điều cần làm hiện nay là Bộ Y tế, Bộ Công an nên phối hợp với các địa phương để thực hiện một đợt tổng kiểm tra tất cả những người tự xưng là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đang quảng cáo truyền thông trên mạng xã hội liên quan đến sức khỏe, thuốc, sản phẩm dinh dưỡng, phương pháp dinh dưỡng, thực phẩm chức năng. Nếu phát hiện ra những sai phạm cần phải xử lý nghiêm để tăng tính răn đe, kể cả xử lý hình sự. Các hoạt động khám chữa bệnh, mua bán thuốc, các sản phẩm liên quan tới sức khỏe người dân cần phải được quản lý, kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm, không thể để tình trạng nhiễu loạn bác sĩ mạng tiếp diễn.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết họ đã nhận được thông báo từ Triều Tiên về kế hoạch phóng vệ tinh mà nước này tuyên bố là vào khoảng thời gian từ ngày 22 đến 30 tháng 11. Thông báo nêu rõ các khu vực mà đạn có thể rơi gồm phía Tây Nam Triều Tiên và Thái Bình Dương ở phía Đông Philippines, tất cả đều nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã kêu gọi các tàu cảnh giác với bất kỳ vật thể rơi nào. Theo hướng dẫn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các nước thành viên có nghĩa vụ phải công bố trước mọi kế hoạch tập trận quân sự hoặc các hoạt động khác có thể gây đe dọa cho tàu thuyền. Triều Tiên đã nỗ lực phóng vệ tinh do thám quân sự vào tháng 5 và tháng 8, song không thành công. Họ cho biết sẽ thử lại vào tháng 10, sau đó không thực hiện như kế hoạch. Ngày 20 tháng 11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã gọi tuyên bố của Australia về cuộc chạm trán giữa tàu chiến Trung Quốc và Australia là hoàn toàn sai sự thật. Trước đó, Bộ Quốc phòng Australia đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của một tàu khu trục Trung Quốc. Theo tuyên bố, tàu khu trục Ninh Ba của Trung Quốc hôm 14 tháng 11 tiếp cận tàu hộ vệ Hamas Tuuba của Australia ở vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản khi chiến hạm Australia triển khai nhóm thợ lặn để gỡ lưới đánh cá mắc vào chân vịt. Tuy nhiên, tàu Ninh Ba vẫn thu hẹp khoảng cách và bật hệ thống định vị thủy âm sonar khiến một thợ lặn hải quân Australia bị thương nhẹ, nhiều khả năng do chịu tác động từ tín hiệu sonar. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc yêu cầu Australia tôn trọng sự thật, ngừng đưa ra những cáo buộc vô trách nhiệm, đồng thời kêu gọi Canberra nỗ lực tạo ra bầu không khí tích cực cho sự phát triển lành mạnh cho quan hệ giữa quân đội và chính phủ hai nước. Theo một quan chức chính phủ Ai Cập, 28 trẻ sơ sinh đã được sơ tán an toàn đến Ai Cập, 4 người mẹ và 6 y tá đi cùng sẽ được gửi đến 2 bệnh viện riêng biệt để điều trị. Trước đó, theo người phát ngôn của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, hôm 19 tháng 11, 31 trẻ sơ sinh đã được chuyển từ bệnh viện Al-Shifa đến bệnh viện Emirati ở phía nam Gaza. Những em bé này đều được sơ tán khỏi bệnh viện Al-Shifa ở Gaza, nơi trở thành điểm nóng trong cuộc chiến của Israel tại Gaza. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mô tả bệnh viện Al-Shifa là vùng chết khi được đánh giá tình hình nhân đạo tại cơ sở y tế này. WHO cho biết hiện hơn 250 bệnh nhân và 20 nhân viên y tế vẫn đang ở bệnh viện Al-Shifa và các kế hoạch sơ tán đang được triển khai nhưng sẽ mất vài ngày mới có thể hoàn tất. Ngày 20 tháng 11, Công ty Điện lực Công nghiệp Phần Lan thông báo tổ máy điện hạt nhân số 3 của nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto đã tự động dừng hoạt động do gặp sự cố. Trong thông báo đưa ra cùng ngày, nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Công ty Điện lực Công nghiệp Phần Lan cho biết nguyên nhân sự cố là do lỗi đo nhiệt độ của hệ thống làm mát máy phát điện. Sau khi sự cố được khắc phục, các kỹ sư sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra và thử nghiệm tiếp theo. Dự kiến nhà máy điện sẽ tiếp tục phát điện vào trưa ngày 21 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo Công ty Điện lực Công nghiệp Phần Lan, sự cố không ảnh hưởng tới an toàn hạt nhân. Tổ máy điện hạt nhân số 3 của nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto đã đi vào hoạt động từ ngày 16 tháng 4 năm nay. Đây là tổ máy điện hạt nhân mới đầu tiên được đưa vào vận hành ở Phần Lan sau hơn 40 năm. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi, Yên Bái có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cũng như tỷ lệ hộ nghèo còn tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ có nguồn vốn của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội mà nhà nước ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng yếu thế đã giúp họ có cơ hội đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, đặc biệt nhờ có đồng vốn mà diện mạo vùng quê đã thực sự đổi thay. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này.
Sau khi trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Văn Yên, cán đích nông thôn mới, diện mạo vùng quê nông thôn mới xã An Bình, huyện ngày càng đổi thay theo đúng hướng tích cực, khang trang, hiện đại. Mặc dù đa số người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, nhưng nhờ sự năng động, sáng tạo, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đặc biệt sử dụng vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội hiệu quả mà đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Điển hình nhất phải kể đến tổ vay vốn ở thôn Tân Hoa, hiện dư nợ của tổ là gần 2 tỷ đồng với 34 hộ được vay vốn. Tuy số vốn giải ngân ở thôn chưa nhiều, người được vay nhiều nhất cũng chỉ 90 triệu đồng, nhưng đã là động lực lớn giúp bà con ở đây thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư để có cuộc sống khấm khá hơn. Đặc biệt, qua theo dõi, tất cả nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích và cho hiệu quả kinh tế cao. Cả tổ không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Bà Nguyễn Thị Yên, tổ trưởng tổ vay vốn thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
cái vốn này mang về, một là có sự giám sát, hai nữa là người dân người ta ý thức là người ta vay về để người ta sử dụng đúng mục đích, chứ người ta không lấy cái vốn đó để sử dụng sang cái việc khác. Và hàng tháng thì ngân hàng chính sách cũng thu cái tiền lãi và cái tiền gửi tiết kiệm, thì cái tổ của tôi thì họ làm tốt lắm. Và cũng không có một hộ nào là đến hạn là phải gia hạn hay là phải xử lý.
Là hộ nghèo nên khi được ưu đãi vay 90 triệu đồng từ vốn giải quyết việc làm, Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Nguyễn Thị Khuyến đã dành toàn bộ số vốn cùng với nguồn tích lũy để xây dựng chuồng trại và chăn nuôi lợn thịt. Sau nhiều năm chăn nuôi nhỏ lẻ, nhờ có vốn ưu đãi, chị đã chuyển hướng chăn nuôi theo hướng hàng hóa, chuyên nghiệp hơn. Giờ trong chuồng nhà chị lúc nào cũng có hàng chục con lợn thịt. Do đó, có nhiều kinh nghiệm nên với chị, nghề chăn nuôi rất phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Chị Nguyễn Thị Khuyến, thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên nói.
Nhà nước cho chúng tôi vay vốn lãi suất này rất phù hợp với những bà con nông dân của chúng tôi. Thì về chúng tôi cũng lấy cái vốn đó để xây dựng chuồng trại để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, và thấy chăn nuôi những con lợn, con gà này rất là hiệu quả.
Còn đối với bà Trần Thị Thu ở thôn Tân Hoa thì nguồn vốn ưu đãi thực sự như vị cứu tinh giúp với gia đình bà. Bởi nếu không vốn ưu đãi, bà cũng không dám mở rộng quy mô chăn nuôi lợn rừng lên hàng trăm con hiện nay. Nhờ đồng vốn ưu đãi đã tập trung phát triển đàn lợn mà đến nay cuộc sống của gia đình bà trở nên khá giả nhất nhì trong thôn. Không chỉ luôn trả lãi đúng hạn mà gia đình bà Thu còn luôn tham gia đóng góp, ủng hộ nhiều nguồn quỹ ở địa phương. Bà Trần Thị Thu, thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên nói.
Tôi thấy là nhà nước quan tâm đến những cái hộ ở nông thôn như chúng tôi đây thì là đúng theo ý nguyện của chúng tôi. Chúng tôi cần làm thêm tiền vì nó cũng thiếu vốn, thế là may lần này thì nó cũng cho chúng tôi vay được ít tiền, thì tôi cũng thứ nhất là mở thêm mô hình, thứ hai là về cây cối trồng trọt thì chúng tôi cũng thêm khả năng được nuôi người làm, rồi nó đạt được hiệu quả cao với cái đồng tiền của nhà nước cho chúng tôi vay.
Hiện nay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đang triển khai cho vay 18 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ là 370 tỷ đồng với hơn 13.000 khách hàng vay vốn. Trong đó dư nợ cho vay chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm trên 60% tổng dư nợ. Trong 10 tháng qua, đã có trên 2.600 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay 152 tỷ đồng. Qua kiểm tra đánh giá, đa số các hộ đang vay vốn chính sách đã chuyển biến về ý thức trong sử dụng vốn cũng như ý thức vay trả. Ông Hoàng Ngọc Giang, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cùng phối hợp với Ủy ban dân xã, thị trấn cùng với các tổ chức hội là tiến hành bình xét cho vay. Và đồng thời chúng tôi cũng giải ngân kịp thời để đáp ứng cái nhu cầu vay vốn của người dân, để người dân có cái đồng vốn để đưa vào sản xuất đúng thời vụ, để đem lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Thì bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng tham mưu cho ban đại diện đồng quản trị là chỉ đạo là các tổ chức hội cũng như là các thành viên ban đại diện đồng quản trị cấp huyện cùng với Ủy ban dân các xã, thị trấn với Ngân hàng Chính sách Xã hội là thường xuyên đi kiểm tra sử dụng vốn vay và hướng dẫn người dân là sử dụng vốn vay đúng mục đích. Thì qua đó thì để cái đồng vốn đưa vào sản xuất nó tạo ra hiệu quả thu nhập cho người dân.
Cùng với sự tăng trưởng cả về số lượng, các chương trình tín dụng, chất lượng tín dụng luôn được nâng cao. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội cũng ngày càng khẳng định phương thức quản lý của Ngân hàng Chính sách Xã hội Văn Yên là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Với những hoạt động tích cực hiệu quả thời gian qua của ngân hàng là động lực góp phần thúc đẩy kinh tế của Văn Yên phát triển, sớm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh, hàng năm Hồ Thác Bà đón hàng nghìn lượt người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Trong đó đa phần các hoạt động tham quan trải nghiệm được tổ chức trên mặt nước và được sử dụng các phương tiện thủy nội địa. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường triển khai các phương án kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa tới người dân và các chủ phương tiện. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tuyến đường thủy Hồ Thác Bà dài 83 km. Lượng người tham gia giao thông đường thủy rất đông hàng ngày. Đội cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh thường xuyên tuần tra kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân. Các chủ phương tiện đều chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Hành khách trên các tàu đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cứu hộ, đặc biệt là áo phao cứu sinh. Chị Đặng Thị Sen, hành khách nói:
có áo phao các thứ đầy đủ, còn những tàu đi không có đấy, không an toàn được thì cũng thấy nguy hiểm. Tàu thì phải chọn tàu đi có áo phao đầy đủ, có bảo hộ đầy đủ đấy, đi an toàn đấy.
Là người đã nhiều năm gắn bó với nghề vận chuyển hành khách trên lòng hồ Thác Bà, ông Hà Huy Linh hiểu rất rõ những nguy hiểm có thể xảy ra đối với bản thân cũng như hành khách khi di chuyển bằng phương tiện đường thủy. Chính vì vậy, anh luôn chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Ông Hà Huy Linh cho biết.
Tất cả các tàu chúng tôi là đã được phòng cảnh sát giao thông này, kiểm tra thường xuyên này, cơ quan đăng kiểm này, và nhất là cơ quan phòng cháy. Mỗi người hướng dẫn mặc áo phao. Đấy, tàu đầy đủ áo phao, từ áo phao trẻ em đến áo phao người lớn. Đấy, các loại phao bè, vấn đề biển báo, thông báo, hướng dẫn, nội quy trên tàu.
Hồ Thác Bà hiện có trên 200 tàu thuyền, xà lan được đăng ký, đăng kiểm hoạt động. Lượng người tham gia giao thông đường thủy đông, nhất là trong những tháng cuối năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, đội cảnh sát giao thông đường thủy đã tích cực tuyên truyền vận động người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít trường hợp chưa trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ. Lực lượng chức năng đã kịp thời tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Ông Lê Thành Đô, trưởng bến Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái cho biết thêm.
Thì tất cả các tàu phải đảm bảo thứ nhất là áo phao. Trên số người quy định trên tàu, ví dụ như là 48 thì phải có 56 cái áo phao. Là điều đấy là điều bắt buộc. Còn cứu sinh, cứu đắm, phao bè, các thứ là phải tất cả phải đầy đủ thì mới được phép xuất bến. Và trước khi xuất bến thì bến trưởng bến và các anh em vận hành trong bến là cũng xuống kiểm tra trước khi cho tàu xuất bến.
Trong 10 tháng năm 2023, đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông tỉnh đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, tổ chức rà soát, thống kê, kiểm tra đối với tất cả các phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa, kiên quyết không để các phương tiện thiếu an toàn tham gia lưu thông, tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 10 tháng qua, đội cảnh sát giao thông đường thủy đã thực hiện 51 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 69 trường hợp vi phạm, đình chỉ 6 phương tiện thủy. Bên cạnh đó, phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm tra 14 bến thủy trên vùng Hồ Thác Bà, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 30 thuyền viên. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nói.
Những cái tháng cuối năm thì mùa nước lên thì khách du lịch sẽ gia tăng, thì chúng tôi cũng trực tổ chức anh em cán bộ chiến sĩ trực 24/24, đồng thời có những cái đường dây nóng để thông báo cho đội cảnh sát đường thủy có những cái vi phạm trên đường thủy là chúng tôi sẽ cương quyết xử lý. Hai nữa là cũng có những cái tuyên truyền bằng loa hoặc là những cái bảng quy định ở trên tàu thuyền để cho bà con nhân dân đi là được đảm bảo, đồng thời cũng chấp hành nghiêm cái quy định của các quy định của Bộ Công an, của Công an tỉnh.
Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn luật giao thông đường thủy nội địa, rà soát, lập danh sách, kiểm tra các phương tiện thủy, đảm bảo chỉ có phương tiện đủ điều kiện an toàn mới được xuất bến, nhất là trong những tháng cuối năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.